có một ngày con người hôm nay vật súng vật cung vật cờ vật đạn đổi lại khăn tang quay ngang vòng nặng hoàn chiến sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên.
Chương trình sẽ có một ngày xin giới thiệu loạt bài Lật lại trang sử cũ nhằm mục đích mang đến những sự thật mà nhà cầm quyền cộng sản đã cố tình bưng bít hoặc bôi lọ những nhân vật, những tiền bối đã có công dấn thân cho Tổ quốc Việt Nam. Bài đầu tiên mang tựa đề là Tại sao Cộng sản giết Phạm Quỳnh của tác giả Trần Gia Phụng tại Toronto, Canada.
Vẫn còn đây các con của mẹ. Vẫn còn đây các con của cha.
Con sẽ về bằng tròn thân xác. Con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng. Dòng Kiều Long lên đỉnh Trường Sơn. Từ lòng đại dương đến chân trời quê hương.
Trăm con từ khắp tam hương quay về.
Cộng sản Việt Nam giết Phạm Quỳnh hai lần. Lần đầu hạ sát, che giấu và phi tang thân xác ông tại Huế ngày 6 tháng 9 1945. Lần thứ hai bóp méo lịch sử, hủy diệt luôn sự nghiệp và thanh danh của ông. Một câu hỏi được đặt ra là lúc đó Phạm Quỳnh đã rút lui khỏi chính trường, tại sao Cộng sản lại giết Phạm Quỳnh trong khi không giết Trần Trọng Kim và toàn bộ nhân viên nội các Trần Trọng Kim là những người đang còn hoạt động? Câu hỏi này cần tách ra làm hai phần để dễ tìm hiểu. Thứ nhất, năm 1945, Việt Minh Cộng sản cướp chính quyền tại Hà Nội ngày 19 tháng 8, nhưng còn yếu nên rất sợ Pháp trở lui và rất sợ Pháp tái lập chế độ quân chủ để quy tụ lực lượng chống lại Việt Minh. Lúc đó trên toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ có khoảng 5.000 đảng viên. Theo Philippe de Villiers, Histoire du Việt Nam từ 1940 đến 1952, Paris, Édition du Seuil 1952, trang 182. Tại Huế, Việt Minh tìm cách cô lập vua Bảo Đại. Cách tốt nhất là cách ly nhà vua với những người có khả năng và uy tín thân cận chung quanh nhà vua, trong đó có hai nhân vật quan trọng là Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi. Do đó, Việt Minh ra lệnh bắt Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi cùng con là Ngô Đình Huân ngày 23 tháng 8 1945. Đồng thời, Việt Minh sắp đặt những người của Việt Minh như Tạ Quang Bửu, Phạm Khắc Hòe vây quanh, dỉ tai, hù dọa nhà vua, phóng đại về Việt Minh. Phạm Khắc Hòe lúc đó đang làm tổng lý ngự tiền văn phòng cho vua Bảo Đại. Ông rất thân thiết và báo cáo với Tôn Quang Phiệt, một đảng viên cộng sản đang dạy tại trường Thuận Hóa, Huế, mọi sinh hoạt của vua Bảo Đại, triều đình và nội các Trần Trọng Kim. Trích Phạm Khắc Hòe, những ngày cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn. Huế, nhà xuất bản Thuận Hóa 1994, trang 18, 52 và 53.
Vẫn còn đây cháu con lạc long.
50 người cùng mẹ lên núi, xây vững biển lập chiến đấu tranh. Còn 50 người vượt đại dương, nguyện cùng cha quyết xây lại quê hương.
Trăm con cùng chung góp máu đào, từ đồng minh về tân niên Cà Mau.
Theo David Moore, trong Việt Nam 1945, The Quest for Power, sau khi Phạm Quỳnh và hai cha con Ngô Đình Khôi bị bắt, người Nhật can thiệp một cách yếu ớt và không hiệu quả. Ngày 28 tháng 8, 6 người Pháp nhảy dù xuống một địa điểm cách kinh thành Huế khoảng 20 cây số nhằm mục đích bắt liên lạc với vua Bảo Đại và các cựu quan Nam Triều. Lúc đầu, Việt Minh địa phương tưởng là người của phe đồng minh, cho họ trú tạm tại một ngôi nhà thờ. Nhưng khi biết rằng đây là những người Pháp có ý định tìm cách liên lạc với các quan chức Nam Triều cũ, Việt Minh liền giết 4 người và cầm tù 2 người đến tháng 6 1946. Theo hồi ký của Trần Huy Liệu, sau khi Nhật đầu hàng, người Pháp nhảy dù xuống Huế, liền hỏi ngay đến Bảo Đại, Phạm Quỳnh và những người cộng tác với Pháp trước đó. Việt Minh bắt được toán người Pháp này và xử lý thích đáng Ngô Đình Khôi và Phạm Quỳnh, nghĩa là giết các ông tại phía trước lò dầu Tràm gần ga xe lửa Hiển Sĩ, làng Cổ Bi, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Theo một người Huế lúc đó có mặt tại Phong Điền thì toán người Pháp có 8 người nhảy dù xuống làng Phủ Ốc, huyện Phong Điền. Trong số 8 người này có một người Pháp Lai làm thông ngôn, là chồng của cô Lạc ở Cầu Kho, Huế. Trích nói chuyện với ông Phan Văn Dung tháng 8 1997 tại Houston, Texas. Nếu theo quốc lộ 1 từ Huế đi Quảng Trị đến cột cây số 21, theo tay mặt đi vào là ga Hiển Sĩ, làng Cổ Bi. Trong khi đó, vua Bảo Đại cô đơn tại Huế lại bị Phạm Khắc Khòe xúi dục và hù dọa, nên nhà vua tuyên chiếu thoái vị ngày 25 tháng 8 và làm lễ thoái vị tại cửa Ngọ Môn ngày 30 tháng 8 với sự hiện diện của đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Củ Huy Cận. Việc người Pháp muốn kiếm cách liên lạc với cựu Hoàng Bảo Đại và Phạm Quỳnh vì lý do gì không được rõ, vô tình đã làm cho Việt Minh lo ngại, sợ rằng một khi người Pháp trở lui, Pháp sẽ nhờ Phạm Quỳnh và những người đã từng làm việc với Pháp như Ngô Đình Khôi giúp Pháp lật ngược thế cờ, đưa cựu Hoàng trở lại cầm quyền. Do đó, Việt Minh vội vàng mời cựu Hoàng Bảo Đại rời Huế ngày 4 tháng 9 ra Hà Nội làm cố vấn. Hơn nữa, nếu người Pháp có trở lui cũng không hợp tác với Trần Trọng Kim vì ông Kim và nội các của ông bị gán cho là thân Nhật. Thứ hai, để độc tôn quyền lực, Việt Minh chủ trương giết tiềm lực, tức tiêu diệt tất cả những ai có khả năng, có tiềm lực nhưng không cộng tác với Việt Minh, để ngăn chặn ngay từ đầu những người về sau có thể đối kháng với Việt Minh. Việt Minh nghĩ ngay đến Phạm Quỳnh vì những lý do sau đây. Phạm Quỳnh muốn xây dựng nền quân chủ lập hiến tại nước ta và cho rằng Cộng sản là nạn dịch, gây bất ổn xã hội, trong khi Việt Minh chủ trương độc tài đảng trị. Phạm Quỳnh muốn xây dựng nền quốc học, trong khi Việt Minh muốn phổ biến chủ nghĩa Cộng sản. Ở trong nước, Phạm Quỳnh tiêu biểu cho giới trí thức làm văn hóa, theo lập trường quốc gia, bất bạo động, dấn thân hoạt động chính trị. Việt Minh giết Phạm Quỳnh để đe dọa, uy hiếp và khủng bố tinh thần giới trí thức hoạt động văn hóa trên toàn quốc. Đây là lối mà người xưa gọi là sát nhất nhân, vạn nhân cụ, nghĩa là giết một người, 10.000 người sợ. Đối với nước ngoài, Phạm Quỳnh là người được Pháp ủng hộ. Với đường lối ôn hòa, ông còn có thể được cả Nhật, Trung Hoa, lúc bấy giờ do Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng cầm quyền, Anh, Hoa Kỳ chấp nhận hơn là đường lối cực đoan theo Liên Xô của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh muốn chụp lấy ngay thời cơ tạo ra do khoảng trống chính trị sau tối hậu thư Potsdam vào cuối tháng 7 1945, nên chủ trương tiêu diệt tất cả những người nào có khả năng tranh quyền với Hồ Chí Minh, để cho ở trong cũng như ngoài nước thấy rằng chỉ có một mình Hồ Chí Minh mới xứng đáng lãnh đạo đất nước. Phạm Quỳnh đã từng là thượng thư bộ lại, đứng đầu triều đình Huế. Đặc biệt, những điều ông viết về tương lai thế giới mà ông đưa ra từ 1930 trong bài Sơ cờ sơ ra Lan Nam Đảng Xanh Căng Tăng, nghĩa là nước Nam sẽ ra sao 50 năm sau, đều đã diễn ra đúng theo ông tiên liệu, như mối đe dọa của Nhật Bản, nạn dịch cộng sản, xung đột Thái Bình Dương, đại hỏa hoạn ở châu Âu, Thế chiến thứ hai. Nhờ thế uy tín Phạm Quỳnh lên rất cao, ông có uy tín và tư thế lớn đối với dư luận trong và ngoài nước, là một trong những người có thể trở thành đối thủ đáng ngại của Hồ Chí Minh, nên Hồ Chí Minh quyết tiêu diệt Phạm Quỳnh để tránh trở ngại về sau. Mới nổi dậy năm 1945 để lôi cuốn quần chúng, Hồ Chí Minh và mặt trận Việt Minh tuyên truyền rằng Hồ Chí Minh là người yêu nước chứ không phải là đảng viên cộng sản, và Hồ Chí Minh ra đi để tìm đường cứu nước. Đồng thời, Hồ Chí Minh giấu thật kín chuyện xin vào học trường thuộc địa Paris mà bị loại, và nhất là việc Hồ Chí Minh xin vào hội Tam Điểm Pháp ngày 14 tháng 6 1922. Theo Jacques Dalo, Les Vietnamiens dans le franc maçonnerie coloniale, Revue Française d'Histoire d'Outre-mer, Tam Cá Nguyệt số 3, 1998, Paris, Société Française d'Histoire d'Outre-mer, trang 105. Khi qua Pháp diễn thuyết năm 1922, Phạm Quỳnh là người biết rõ sinh hoạt của Hồ Chí Minh ở Paris. Phạm Quỳnh gặp gỡ Nguyễn Ái Quốc, tức là Hồ Chí Minh, hai lần, ngày 13 và 16 tháng 7 năm 1922 tại Paris, tức chỉ khoảng một tháng sau khi Nguyễn Ái Quốc gia nhập Hội Tam Điểm. Hội Tam Điểm là kẻ thù của Đảng Cộng sản trên thế giới. Chính vì là người đã lỡ biết quá nhiều về Hồ Chí Minh mà Phạm Quỳnh bị Hồ Chí Minh giết hại. Do những lẽ trên, nếu không có những người Pháp nhảy dù xuống Huế, như tác giả David Moore viết hay Trần Huy Liệu kể, cộng sản cũng vẫn giết Phạm Quỳnh. Phạm Quỳnh và Trần Trọng Kim đều là hai nhà văn hóa và chính trị nổi tiếng trên toàn quốc. Trần Trọng Kim viết khảo cứu có tính cách hoàn toàn chuyên môn chứ không có chủ trương chính trị lâu dài. Nội các Trần Trọng Kim gồm những chuyên viên cần thiết cho việc xây dựng cơ sở căn bản trong giai đoạn chuyển tiếp từ chính quyền Pháp qua chính quyền Việt. Ngược lại, Phạm Quỳnh trước tác với một ý hướng chính trị rõ ràng là xây dựng một nền văn hóa dân tộc, bảo tồn quốc túy, nâng cao trình độ văn hóa của dân chúng bằng cách phổ biến văn hóa Âu Tây, dịch thuật những tư tưởng dân quyền của Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Phạm Quỳnh tham gia triều đình Huế cũng nhắm đến một chủ đích rõ ràng là tranh đấu ôn hòa nhưng cương quyết yêu cầu Pháp trả lại chủ quyền cho triều đình và xây dựng một hiến pháp làm luật lệ căn bản của quốc gia. Ảnh hưởng văn hóa và chính trị của Phạm Quỳnh khá rộng rãi trên các tầng lớp quần chúng, nhất là giới trí thức trung lưu, từ lớp trí thức nho học đến cả lớp trí thức tân học. Tạp chí Nam Phong được các lớp người ưu tú ở các địa phương lúc bấy giờ trên toàn quốc xem như loại sách báo giáo khoa chỉ đường. Đó là điều mà cộng sản chẳng những không chấp nhận mà cũng không dung thứ, vì cộng sản muốn nắm độc quyền lãnh đạo, chính trị, độc quyền yêu nước, độc quyền chân lý. Chú ý thêm, ngày Phạm Quỳnh bị sát hại. Phạm Quỳnh bị bắt ngày 23 tháng 8 1945 và bị giết ngày 6 tháng 9. Nghĩa là ông không bị nhóm Việt Minh địa phương Huế giết liền khi họ bắt ông. Ông bị giam giữ một thời gian rồi mới bị giết sau khi nhóm Trần Huy Liệu đến Huế dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại. Khi đã có sự hiện diện của đại diện Trung ương, các cán bộ Việt Minh địa phương không dám tự tiện ra tay, mà chắc chắn phải có ý kiến của Trung ương. Nhóm Trần Huy Liệu cũng không thể tự quyết định được việc này. Như vậy, chính nhóm Trần Huy Liệu đã đem lệnh từ Hà Nội vào Huế giết Phạm Quỳnh. Và lệnh đó từ đâu nếu không phải là từ Hồ Chí Minh?
Biển lập chiến đấu tranh còn 50 người vượt đại dương, nguyện cùng cha bước xây lại quê hương.
Chăm con cùng chung góp màu đào, từ Đồng Đinh về tận miền Cà Mau.
Sau khi Phạm Quỳnh bị giết, hai người con gái đầu của ông là Phạm Thị Giá và Phạm Thị Thức ra Hà Nội gặp Hồ Chí Minh. Sau đây là lời kể của bà Thức. Tháng 8 năm 1945, thầy tôi ra đi. Sau đó chị tôi, tên Giá và tôi nhờ một anh bạn là Vũ Đình Huỳnh, ngày ấy là garde corps, tức là cận vệ cho cụ Hồ, giới thiệu đến thăm cụ và hỏi chuyện, tức chuyện Phạm Quỳnh. Cụ bảo: "Hồi ấy tôi chưa về, và trong thời kỳ khởi nghĩa quá vội và có thể có nhiều sai sót đáng tiếc." Trích hồi ký viết tại Paris ngày 28 tháng 10 1992 của bà Phạm Thị Thức nhân kỷ niệm 100 năm sinh niên Phạm Quỳnh, tài liệu gia đình do bà Phạm Thị Hoàn thông tin. Những điều này cho thấy rõ tính ngụy biện của Hồ Chí Minh. Lúc Phạm Quỳnh bị giết ngày 6 tháng 9 1945, Hồ Chí Minh đã về Hà Nội lập chính phủ ngày 2 tháng 9 1945. Nếu Hồ Chí Minh cho rằng giết Phạm Quỳnh là sai sót của địa phương, Hồ Chí Minh giải thích thế nào về chủ trương của Đảng Cộng sản bôi lọ lâu dài Phạm Quỳnh sau khi Phạm Quỳnh từ trần? Tác giả Bernard Fall trong quyển Lê Đơ Việt Nam, nhà xuất bản Bayeux, Paris 1967, trang 102 đã viết: "Người ta biết rằng Hồ là một kịch sĩ có biệt tài đánh lừa kẻ đối thoại." Giết xong Phạm Quỳnh, Cộng sản tiếng Việt hủy diệt luôn hình ảnh sáng chói nhà văn hóa Phạm Quỳnh. Cộng sản liền quy chụp cho Phạm Quỳnh tội phản quốc, lạp tay sai cho Pháp. Gần 40 năm sau, trong Tự điển Văn học gồm 2 tập, mỗi tập trên 600 trang, gồm nhiều người viết, do Ủy ban Khoa học Xã hội xuất bản tại Hà Nội năm 1984, vẫn không có mục Phạm Quỳnh.
50 người cùng mẹ lên núi, xây vững biển lập chiến đấu tranh. Còn 50 người vượt đại dương, nguyện cùng cha quyết xây lại quê hương.
Khi viết về các nhóm văn hóa, sách này không thể loại nhóm Nam Phong, vì nhóm Nam Phong có khá nhiều tác giả nổi tiếng. Nói đến nhóm Nam Phong, trang 121 đến 123, tập 2, tác giả Nguyễn Phương Chi trong ban biên tập Tự điển vẫn còn gọi Phạm Quỳnh là bồi bút phản động. Hơn thế nữa, năm 1997, trong Tự điển Nhân vật Lịch sử Việt Nam do Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội ấn hành, Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Bá Thế biên tập mục Phạm Quỳnh, trang 758 và 759, hai tác giả này viết: "Hoạn lộ của ông lên nhanh như diều gặp gió vì gắn bó mật thiết với các quan thầy thực dân. Ngày 23 tháng 8 1945, Phạm bị các lực lượng yêu nước bắt ở Huế, rồi sau đó bị xử bắn ở làng Hiền Sĩ, tỉnh Thừa Thiên, hưởng dương 53 tuổi. Các tác giả cộng sản thường đưa ra chiêu bài yêu nước và dân tộc để quy chụp những người không theo khuynh hướng của mình là phản động, phản quốc, trong khi chính vì Hồ Chí Minh khăng khăng đi theo Cộng sản Liên Xô mà Việt Nam không được các nước đồng minh thừa nhận sau năm 1945. Cũng chính vì Đảng Cộng sản chủ trương ý thức hệ quốc tế mà gây ra mâu thuẫn quốc cộng, phá hoại tình đoàn kết dân tộc là một trong những nguyên nhân chính đưa đến chiến tranh Việt Nam từ 1946 đến 1975, và hậu quả còn kéo dài mãi cho đến ngày nay. Sau năm 1954 rồi 1975, chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhập cảng và áp dụng một cách máy móc chính sách văn hóa Mác, Mao và kinh tế chỉ huy dập theo khuôn Liên Xô và Trung Cộng, đã làm cho Bắc Việt rồi cả Việt Nam suy kiệt về mọi mặt trong một thời gian dài. Nếu nói rằng Phạm Quỳnh hợp tác với Pháp để mưu cầu chủ quyền cho Việt Nam, bảo vệ quyền lợi của quốc gia là làm tay sai cho ngoại bang, còn Cộng sản Việt Nam theo Nga Hoa bán đứng quyền lợi đất nước thì không phải là tay sai ngoại bang. Phạm Quỳnh hợp tác công khai với Pháp, viết bài trình thuật rõ ràng các hoạt động của ông là phản quốc, còn Việt Minh theo Cộng sản Nga Hoa thì không phản quốc. Phạm Quỳnh viết bài quảng bá học thuật Âu Tây, đề cao tư tưởng dân quyền của Voltaire, Montesquieu, Rousseau là không có tinh thần dân tộc. Còn Cộng sản Việt Nam phổ biến tư tưởng Marx, Lenin và nhất là chủ nghĩa Stalin thì gọi là gì?
50 người cùng mẹ lên núi, xây vương biển lập cuộc chiến đấu tranh. Còn 50 người vượt đại dương, nguyện cùng cha quyết xây lại quê hương.
Phạm Quỳnh dịch thơ Corneille Racine là bồi bút, còn Tố Hữu làm thơ gọi Stalin là ông nội. Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười thì không bồi bút. Không ai quên rằng Tố Hữu là người đã giữ chức Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa của Việt Minh tại Huế năm 1945 khi Phạm Quỳnh bị giết, thăng dần lên làm trưởng ban Tuyên văn giáo Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Hà Nội. Nói cho cùng, nếu Phạm Quỳnh chỉ là người học trò bình thường của Voltaire, Montesquieu hoặc Rousseau thì cũng đáng mừng cho dân tộc Việt Nam, vì tư tưởng của các nhà học giả Pháp này là ánh sáng soi đường cho nhân loại toàn thế giới xây dựng nền tự do, dân chủ, phân quyền pháp trị. Trong khi đó, Hồ Chí Minh là một người học trò trung thành của các Marx và Lenin. Trích Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiểu sử và Sự nghiệp, in lần thứ tư, Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội, 1975, trang 160. Và nhất là người học trò xuất sắc của Stalin, thì thực tế lịch sử đã chứng minh rằng đó là thảm họa độc tài, đen tối, khốc liệt nhất từ trước đến nay trong lịch sử Việt Nam. Dầu sao, việc tuyên truyền của Cộng sản một thời gây nhiễu xạ không ít đến dư luận dân chúng, làm nhiều người, kể cả vài kẻ tự mệnh danh là trí thức tiến bộ, hiểu sai về Phạm Quỳnh và hiểu sai luôn về một số nhân vật chính trị theo khuynh hướng quốc gia dân tộc. Phạm Quỳnh đã từng nói: "Về phần tôi đã chọn con đường của tôi. Tôi là một người ở buổi giao thời và tôi sẽ chẳng bao giờ được cảm thông." Trích Phạm Quỳnh, Hành trình Nhật ký, Paris, Nhà xuất bản Ý Việt, 1997, trong phần dẫn nhập, không đề trang. Câu nói này làm chúng ta liên tưởng đến tâm sự của Nguyễn Du qua hai câu thơ chữ Nho: "Bất chi tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như." Nghĩa là không biết hơn 300 năm sau, trong thiên hạ có ai khóc Tố Như. Nguyễn Du hay Tố Như là tác giả truyện Kiều, cũng sống trong buổi giao thời giữa hai chế độ nhà Lê và nhà Nguyễn. Ngày nay, sau những biến động đảo điên của thời sự, mọi người nên công tâm tìm hiểu Phạm Quỳnh và nhìn lại sự nghiệp của ông. Trước ngã ba đường vào đầu thế kỷ 20, giữa cựu học, Tây học và Tân học, Phạm Quỳnh chọn con đường Tân học, cải tiến và hoàn chỉnh văn học quốc ngữ để làm phương tiện xây dựng quốc học, vừa bảo vệ quốc hồn quốc túy, vừa bồi đắp thêm bằng cách du nhập những tinh hoa văn hóa nước ngoài. Chủ trương văn hóa của Phạm Quỳnh xét cho cùng rất quý báu và cần thiết cho đất nước, vì nếu chỉ mải mê tranh đấu chính trị và quân sự mà không xây dựng nền văn hóa dân tộc dựa trên quốc hồn, quốc học và quốc văn thì người Việt vẫn bị trì trệ trong sự nô lệ tinh thần. Những đóng góp của ông trong việc phát triển nền văn chương quốc ngữ thật lớn lao. Những vấn đề văn chương, triết lý tổng hợp Đông Tây ông đã viết, những ý kiến do ông đưa ra trong các bài báo, kể cả những ý kiến ông tranh luận về truyện Kiều, về Nho giáo vẫn còn có giá trị. Giấc mơ của Phạm Quỳnh về quốc học, quốc hồn lại càng cần được cổ suý, làm nền tảng giáo dục tinh thần cho mọi người Việt Nam ngày nay, ở trong cũng như ở ngoài nước. Phạm Quỳnh là nhà văn hóa lớn của Việt Nam thời hiện đại. Về chính trị, Phạm Quỳnh viết nhiều tiểu luận bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Pháp để tranh đấu thực hiện lý tưởng chính trị của ông. Nhiều người thường đồng nghĩa nền quân chủ với phong kiến hoặc thực dân, nên cho rằng quan niệm quân chủ lập hiến của Phạm Quỳnh là thủ cựu. Cần phải chú ý là Phạm Quỳnh chủ trương bất bạo động. Ông chọn thể chế quân chủ lập hiến với hy vọng thúc đẩy Việt Nam chuyển biến một cách ôn hòa trong trật tự. Nhìn ra nước ngoài, hiện nhiều nước trên thế giới vẫn duy trì nền quân chủ lập hiến, nhưng vẫn là những nước hết sức dân chủ như Anh Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Bỉ. Riêng hai cường quốc ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam là Trung Hoa và Ấn Độ đều đã từng chống ngoại xâm và chuyển đổi sang thể chế dân chủ theo hai con đường khác nhau. Trung Hoa tranh đấu bạo động để lật đổ nhà Thanh năm 1911 và từ đó chìm đắm trong những tranh chấp đẫm máu, trong khi Ấn Độ tranh đấu bất bạo động đạt được nền độc lập trong thể chế quân chủ lập hiến một cách ôn hòa trong Liên Hiệp Anh. Ở trong nước, xét trên chiều dài của lịch sử, từ ngày Pháp đặt nền đô hộ năm 1884 đến năm 1945, tuy các vua nhà Nguyễn bị người Pháp khống chế, nhưng vua vẫn là biểu tượng cao cả của đất nước, nên các cuộc nổi dậy kháng Pháp từ Bắc vào Nam đều quy hướng về một mối, đó là triều đình ở Kinh Đô Huế. Trái lại, từ năm 1945 trở đi, khi Việt Minh Cộng sản cướp chính quyền, người Việt Nam bị chia rẽ trầm trọng thành nhiều phe nhóm khác nhau theo những quan điểm khác nhau. Do đó, trong hoàn cảnh của ông, Phạm Quỳnh cũng có phần hữu lý khi ông chủ trương cải cách ôn hòa và chọn quân chủ lập hiến theo đại nghị chế thay thế cho nền quân chủ chuyên chế. Ngày nay, cục diện chính trị Việt Nam đã thay đổi hẳn, quan niệm quân chủ lập hiến của Phạm Quỳnh không còn phù hợp, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận tinh thần ái quốc, lòng can đảm và sự tận tình của ông trên con đường phụng sự quê hương. Phạm Quỳnh đã âm thầm tranh đấu bất bạo động để đòi hỏi chủ quyền cho đất nước. Ông đã hết lòng hoạt động vì nước và đã hy sinh vì lý tưởng của mình. Đó là điều thật đáng trân quý nơi Phạm Quỳnh, nhà trí thức dấn thân, hoạt động chính trị. Một điều đáng ghi nhận cuối cùng trong cách thức hành xử của Phạm Quỳnh, nhờ theo đuổi một lý tưởng chính trị trường kỳ và bất bạo động, nên ông luôn luôn cố gắng làm những gì có lợi cho đất nước và đồng bào, đồng thời tránh không làm bất cứ việc gì có hại cho quốc gia dân tộc. Phạm Quỳnh sống lương thiện, không tham ô nhũng lạm và không hề gây tội ác, giết hại đồng bào. Thái độ này là điều mà rất ít nhà hoạt động chính trị của mọi khuynh hướng thực hiện được và là một điểm son sáng chói phân biệt Phạm Quỳnh với những người ra hợp tác với Pháp để trục lợi cầu vinh. Đây là điều cần phải được tách bạch. Trong việc hợp tác với Pháp có hai hạng người. Hạng thứ nhất là những kẻ hợp tác để mưu cầu danh lợi riêng tư, lợi dụng quyền thế, hống hách, bóc lột đồng bào. Hạng thứ hai, ra tham chính, làm việc với Pháp nhưng không dựa vào quyền thế để hiếp đáp dân chúng, mà dùng quyền thế để cứu giúp đồng bào và vẫn giữ được khí tiết riêng của mình như Nguyễn Trường Tộ, Petrus Trương Vĩnh Ký và biết bao nhiêu người vô danh khác. Phải tránh vơ đũa cả nắm và phải rõ ràng như thế mới hiểu được tâm trạng và sự can đảm của những nhà trí thức trong hoàn cảnh éo le của đất nước, dấn thân hoạt động chính trị, phụng sự dân tộc, nhất thời đã bị hiểu lầm sau những cơn lốc tranh chấp chính trị kéo dài trên quê hương yêu dấu. Trong đó Phạm Quỳnh là trường hợp điển hình nhất. Trần Gia Phụng, Toronto, Canada.
50 người cùng mẹ lên núi, xây vững biển lập chiến đấu tranh. Còn 50 người vượt đại dương, nguyện cùng cha quyết xây lại quê hương.
Trăm con cùng chung góp máu đào, từ Đồng Đinh về Tân Miên Cà Mau.
Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới, hẹn gặp lại em trong một ngày vui, là ngày giải phóng nước non rạng ngời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi.
Con người hôm nay
vật súng, vật cung, vật cờ, vật đàn. Đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến. Sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mô mà giá tiên. Hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa.
Quý vị vừa nghe chương trình Sẽ Có Một Ngày do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện thực hiện. Quý vị có thể nghe lại các chương trình này trên trang mạng sẽcomộtngày.com bắt đầu từ trung tuần tháng 8 năm 2015. Xin hẹn gặp lại vào lần sau.